Đại lão Hòa thượng Thượng Tịnh Hà Không giảng bộ Đại Kinh Khoa Chú này là lần thứ tư được mọi người khắp nơi trên thế giới nhiệt tình hưởng ứng. Pháp sư Thích Giác Nhàn từ lâu đã đi theo đường lối của Hòa thượng Thượng Tịnh Hà Không. Pháp sư Thích Giác Nhàn có tâm nguyện muốn giới thiệu bộ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ tư này đến với tất cả hành giả tịnh độ để bày tỏ lòng tri ân đối với Đại lão Hòa thượng Tịnh Không. Kính mong những hành giả tịnh độ hữu duyên gặp bộ địa giảng này phát bồ đề tâm chân thật, vâng lời và thực hành theo thì sẽ có hữu ích trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp, để một đời vãng sanh Tây Phương, bất thoái thành Phật, sau đó thường nguyện tái lai, cứu độ chúng sanh, báo Phật ân đức. Pháp sư Thích Giác Nhàn kính ghi, ngày 15 tháng 7 năm Giáp Ngọ 2014, Viện Chuyên Tu Đức Trọng Lâm Đồng Đà Lạt, Việt Nam. A-di-đà Phật. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 20. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư, khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90. Các vị Pháp sư, các vị đồng học xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Phỉ Tòng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Phỉ Tòng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Phỉ Tòng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Xin mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 177, hàng thứ nhất. Chú giải của Niệm Lão. Nguyên Hiểu Đại Sư lấy phát bồ đề tâm làm chánh nhân, lấy niệm Phật làm nhân phụ. Thiện Đạo Đại Sư, Linh Chi Đại Sư của Trung Quốc cùng với các đại sư Tịnh Độ Tông của Nhật Bản thì lấy trì danh làm chánh hạnh, phát tâm làm trợ hạnh, lấy cả hai làm hỗ trợ cho nhau. Chủ trương hai phái này không như nhau. Cách nói của hai phái đều có đạo lý. May thay, Liên Trì Đại Sư trong sớ sao đã đem những điều này hòa hợp thống nhất lại. Cách làm này thật quá cừ khôi. Liên Trì Đại Sư trong sớ sao có nói, vẫn lấy việc trì danh làm chánh hạnh, lại lấy việc trì danh làm phát Bồ Đề Tâm, lấy cả hai phái hòa hợp lại thành một nghĩa. Việc phát tâm này thực tế mà nói thì trong yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư giảng được rất hay. Ở chỗ này Ngài cũng có dẫn dụng ra. Ngài nói có được sanh về hay không toàn là do tín nguyện có hay không. Có thể vãng sanh hay không thì điều kiện tiên quyết là bạn có tin hay không, có nguyện hay không mà thôi. Tin thật nguyện thiết thì liền có được điều kiện vãng sanh. Phẩm vị cao thấp đều do trì danh sâu hay cạn. Điều này nói được rất hay. So với Liên Trì Đại Sư thì cách giảng này còn rõ ràng hơn, còn minh bạch hơn. Phía dưới là niệm lão nói kim sùng. Sùng là cao cả. Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm, làm tông của kinh này. Như vậy rất hay. Chánh thị song thủ lưỡng gia, phục hữu nhiếp quy danh hiệu, chánh giữ Liên Trì Đại Sư chi ý tương khế. Thư thử bát tự, triển chi tắc vi triệt ngộ thiền sư chi giáo viết. Thật vì sanh tử phát Bồ Đề Tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Hẹn chi tắc vi Ngẫu Ích Đại Sư sở xướng chi tín nguyện trì danh. Vị thiền sư triệt ngộ này dùng 4 câu nói gồm 16 chữ, nói được rất hay. Nếu như chúng ta thật sự vì việc liễu sanh tử, suốt luân hồi, vậy thì không thể không phát tâm Bồ Đề. Cái gì gọi là phát Bồ Đề Tâm? Bồ Đề Tâm thì làm sao mà phát? Chính là hai câu phía sau, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Đây chính là phát Bồ Đề Tâm. Trì danh hiệu Phật chính là vạn sanh tịnh độ. Rút gọn lại, nói một cách đơn giản thì chính là Ngẫu Ích Đại Sư trong Di Đà Kinh Yếu Giải có nói về việc tín nguyện trì danh. Di Đà Yếu Giải lấy tín nguyện trì danh làm tông. Tông chỉ của việc tu hành là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của việc tu hành. Dùng kinh Di Đà làm bổn kinh chủ tu, phương pháp chính là tín nguyện trì danh. Vả lại còn nói, tín nguyện trì danh vì nhất kinh chính là yếu chỉ của bộ kinh này. Tông chỉ quan trọng là tín nguyện vi huệ hạnh, trì danh vi hành hạnh. Tín nguyện là trí huệ chân thật. Không có tín nguyện thì việc trì danh làm không được. Không trì danh cầu vãng sanh thì công đức tín nguyện này bị lãng phí rồi, bị luống uổng rồi. Cho nên Đại sư nói, đắc sanh giữ phủ có nghĩa là có thể vãng sanh hay không toàn do tín nguyện có hay không. Câu nói này thật quan trọng. Phẩm vị cao thấp toàn do trì danh sâu hay cạn. Không phải nói là bạn niệm được nhiều hay ít, mà là nói công phu của bạn sâu hay cạn. Công phu sâu cạn là do nơi tâm của bạn thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đây có thể nói đem cái tâm của chúng ta, sự sâu cạn của việc dụng tâm chia ra thành ba đẳng cấp. Thấp nhất là tâm thanh tịnh. Được tâm thanh tịnh thì có thể vãng sanh. Công phu còn cạn là thanh tịnh. Thanh tịnh là cái gì? Là trong tâm không có tạp niệm. Không có vọng tưởng. Không có chấp trước. Thật sự buông xả. Thật sự biết được cái thế gian này và lục đạo luân hồi là quá khổ rồi. Biết khổ rồi. Đọc được kinh điển Tịnh Độ. Đây là do Thế Tôn từ bi vô tận, vì chúng ta giới thiệu thế giới cực lạc, chắc chắn không có nói dối, chắc chắn không có lừa gạt chúng ta. Chúng ta đối với Phật Thích Ca Mâu Ni có lòng tin, Ngài không gạt ta. Đọc được bổn kinh giống như là Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở trước mặt chúng ta, đối diện mà đem sự việc này giới thiệu cho chúng ta. Chúng ta cảm ơn Ngài. Y giáo tu hành. Y giáo tu hành là chúng ta thật sự tin tưởng, ta thật sự bằng lòng đi, ta thật sự muốn rời khỏi lục đạo luân hồi, đến cực lạc thế giới để làm cái gì? Thành tựu trí huệ, thành tựu đức năng, thành tựu thần thông. Thành tựu để làm gì? Vì sau khi thành tựu, ta sẽ có năng lực giống như A-di-đà Phật. Đến mười phương, chư Phật xác độ, vào trong lục đạo để độ chúng sanh. Muốn dùng thân gì để độ, liền có năng lực hiện thân đó. 84.000 pháp môn, môn nào cũng đều có chỉ thú giống nhau, nhưng mà đi theo những pháp môn đó thì khó, mà con đường thì rất dài, không biết đến lúc nào mới có thể thành tựu được. Chúng ta niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ, có thể nói chúng ta nhìn thấy được, có thể nhìn thấy được mục tiêu rất là ngắn. Nếu công phu chân thật đắc lực thì 3 năm liền thành công rồi. Nếu sau 3 năm mà vẫn còn thọ mạng thì thọ mạng có thể không cần nữa. Thật sự có thể ra đi. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi chép lại, trong Vãng Sanh Truyện cũng có ghi chép lại, bao gồm một số đồng tu trước mắt chúng ta, Có thể nhìn thấy được, quả thật là có những vị đồng tu thọ mạng chưa hết, nhưng họ không cần nữa. Một khi thấy Phật, họ liền vãng sanh. Họ liền nắm chặt cái cơ hội này. Cái cơ hội này thật không phải dễ dàng. Nhìn thấy A-di-đà Phật, có thể không cầu vãng sanh sao? Giống như Oánh Khá vậy, Phật nói với ông ấy, con vẫn còn 10 năm dương thọ. 10 năm sau, lúc con mạng chung, ta sẽ đến đón con. Ngài Oánh Kha nói với A-di-đà Phật, 10 năm dương thọ, còn không cần nữa, bây giờ đi ngay với Ngài. Phật liền đồng ý với ông ấy, được, 3 ngày sau ta đến đón con. Tại vì sao ngay lúc đó không mang ông ấy đi? Lúc đó mà mang ông ấy đi, được lợi ích chỉ có một mình ông. 3 ngày sau thì những người được lợi ích sẽ có hàng ngàn hàng vạn người. Tại vì sao? Vì để ông ấy biểu pháp cho người ta nhìn thấy. Cho nên Phật để 3 ngày cho ông ấy tích lũy công đức, để ông ấy làm gương cho mọi người xem. Người khác một khi nhìn thấy thì sẽ tin tưởng. Ngay cả ông ấy niệm 3 ngày 3 đêm cũng được vãng sanh, huống hồ chúng ta. Tại vì sao? Vì Oánh Kha là pháp sư phá giới, là pháp sư tạo tác ác nghiệp. Nhưng ông ấy có trí huệ, ông thông minh. Nếu như ông ấy sống thêm 10 năm thì không biết tạo thêm biết bao nhiêu tội nghiệp, nói không chừng còn không được vãng sanh. Cái cơ hội này rất là hiếm có. Ông ấy 3 ngày 3 đêm làm thế nào mà niệm được Phật A-di-đà đến? Chính là trên kinh Vô Lượng Thọ có giảng đến: phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Cũng chính là những gì mà Ngẫu Ích Đại Sư nói: chân tính thiết nguyện, nhất tâm chuyên niệm. Nếu không phải là cái tâm chân thật, nguyện vọng khẩn thiết, thì không thể cảm động. Tâm chân thành mới có thể cảm động người. Chắc chắn không phải là giả. Vào năm trước, năm 2012, trong nước, cư sĩ Lưu Tố Thành phát tâm biểu pháp cho chúng ta, làm gương cho chúng ta xem. Làm ra tấm gương gì? Là tự tại vui vẻ vãng sanh. Bà ấy vào lúc đó có bệnh, những năm cuối đời sức khỏe không được tốt. Nhưng vào ngày vãng sanh, bà ấy không có một chút đau đớn gì. Mọi người đang trò chuyện cùng nhau, bà nói với mọi người: thời gian đến rồi, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn tôi. Người khác nhìn không thấy, còn bà thì nhìn thấy. Bà nói: tôi đi đây, liền thật đi rồi. Giống như mẫu thân của Hải Hiền Lão Hòa Thượng, mẫu thân của Hải Hiền Lão Hòa Thượng không có đau bệnh. Trước khi ra đi, còn tự mình xuống bếp gói sủi cảo, triệu tập tất cả người nhà đến, cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Sau khi ăn xong, bà ngồi xếp bằng ngay ngắn trên ghế, nói ta đi đây là đi thật, thảnh thơi biết báo. Cư sĩ Lưu Tố Thành kỳ thực sức khỏe không tốt, bà bị bệnh, nhưng cái ngày bãi ra đi một chút cũng không giống người bị bệnh. Hoan hoan hỷ hỷ, còn nói còn cười. Thời gian vừa đến, nói với mọi người, tôi đi đây, liền thật ra đi. Đây là hiện thân thuyết pháp cho chúng ta. Cư sĩ Lưu Tố Thành, bà ấy vẫn còn 10 năm thọ mạng, nhưng bà không cần nữa. Bà vì chúng ta mà biểu diễn, vì chúng ta tác chứng. Trong tam chuyển pháp luân làm chứng chuyển, cả duyên khởi này là do em gái của bà, cư sĩ Lưu Tố Vân. Cư sĩ Lưu Tố Vân rất cảm khái mà nói với bà, những năm qua chúng ta tu pháp môn niệm Phật cũng đã nói rất là nhiều. Lãnh chúng cùng với mọi người cùng nhau niệm Phật cũng không phải là số ít, chính là không có người làm ra tấm gương cho mọi người xem thấy. Nếu như có người làm ra tấm gương cho mọi người xem, người ta xem thấy thì không thể không tin. Bà ấy nghe thấy thì lập tức đồng ý để tôi làm. Bà liền đảm nhận. Duyên khởi là như vậy. Thật sự đã làm được. Quá trình vãng sanh toàn bộ được ghi hình lại, có gửi đến cho tôi xem. Ngày thứ 8 trước lúc vãng sanh, em gái của bà cư sĩ Lưu Tố Vân nghe thấy một âm thanh. Âm thanh đó là một dãy các con số 2012, 11, 2112. Là một dãy số như vậy, cô ấy ghi chép nó lại, cũng không biết là có ý nghĩa gì. Cô đem nó đến cho chị cô, chị cô nhìn qua một chút thì cười và đem cất nó. Chính là ngày giờ bà ấy vãng sanh. 2012 là năm, 11 là tháng 11, sau cùng là 12 giờ. Ngày 21, 12 giờ, thời gian vừa tới, thật vô cùng chuẩn xác, không kém một giây. Bà ấy nhìn thấy Phật A-di-đà đến đón bà ấy liền đi. Người khác nhìn không thấy, không có thấy Phật, nhưng bà ấy nói, tôi lên đài sen đây, ngồi tòa sen, cái động tác đó bạn có thể nhìn thấy được. Bà leo lên đài sen, ngồi ở trong đó. Tuy là bà ở trên giường, những động tác đó là dáng vẻ bà leo lên tòa sen thì mọi người nhìn thấy. Đây không phải là giả, là người thật việc thật. Cho nên chúng ta phải thật tin tưởng, nhất định không được hoài nghi. Những người này thật là từ bi đến cực độ, làm ra tấm gương cho chúng ta. Bà ấy là ngày 21 tháng 11. Buổi sáng chú 12 giờ thì đi. Cho nên đây là sự thật. Chúng ta có tính tâm, nguyện tâm kiên định, không muốn ở lại thế gian này thêm một ngày. Cần có một nguyện tâm như vậy, phải vô cùng khẩn thiết. Phẩm vị cao hay thấp, toàn do trì danh sâu hay cạn. Cái sâu này chính là thâm tâm. Tâm thanh tịnh là cạn nhất. Tâm bình đẳng thì cao hơn một bậc. Giác tâm là cao nhất. Giác tâm là cái gì? Giác là giác ngộ. Thanh tịnh bình đẳng là định. Tâm thanh tịnh thì trong Đại Thừa Giáo thường nói là sở chứng đắc của A-la-hán, Bích Chi Phật. Kiến tứ phiền não đã đoạn hết. Cũng tức là nói, đối đãi với tất cả người, sự vật, vân vân, trên thế gian không còn chấp trước nữa. Có thể làm được đến tùy duyên, nhìn thấy cái gì cũng đều tốt. Đây là A-la-hán, Bích Chi Phật. Các ngài tuyệt đối không bị thất tình ngũ dục làm ô nhiễm. Đây là thanh tịnh. Tâm bình đẳng thì càng cao hơn. Không những không bị ô nhiễm, mà phân biệt cũng đều không có. Ở trong tất cả các pháp, không còn phân biệt, không còn chấp trước. Nhưng họ vẫn còn khởi tâm đồng niệm. Đây là thiền định của Đại Thừa Bồ Tát. Đến Pháp Thân Bồ Tát thì ngay cả khởi tâm đồng niệm cũng không có. Cái tâm này là sâu nhất. Là Pháp Thân Bồ Tát, đó chính là giác mà trên tựa đề của kinh nói. Giác chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Người như vậy mà niệm Phật vãng sanh thì sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Không phân biệt, không chấp trước thì sanh vào phương tiện hữu dư độ. Tâm thanh tịnh thì sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Ở nơi này cũng có tam bối cửu phẩm, thượng phẩm của tâm thanh tịnh có thể sanh đến phương tiện hữu dư độ. Tâm thanh tịnh là công phu thành khối. Là sự nhất tâm bất loạn. Tâm bình đẳng là lý nhất tâm bất loạn. Cái vấn đề này cách tu như thế nào? Chính là phải buông xả. Cái khó buông xả nhất là tình thân và ân tình. Cái khó buông xả nhất là công danh lợi lộc, thất tình ngũ dục. Cho nên trên kinh điển vẫn luôn dạy chúng ta, chư pháp thật tướng Chân tướng của tất cả các pháp này phải hiểu rõ chân tướng là gì? Chân tướng là tất cả các hiện tượng đều là tướng hư vọng. Toàn bộ là một giấc mộng. Sau khi tỉnh dậy thì vết tích cũng tìm không thấy. Trong Kinh Kim Cang của Phật giáo Trung Quốc, bất luận là người có học Phật hay không thì đều có đọc qua. Không có người nào chưa đọc qua Kinh Kim Cang. Tại vì sao? Vì Kinh Kim Cang đơn giản dễ hiểu, chỉ có hơn 5.000 chữ, toàn bộ là dạy chúng ta về nhận thức, chân tướng của vũ trụ vạn vật, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Hữu vi pháp chính là pháp sanh diệt. Động vật thì có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoài không. Tìm không thấy một thứ gì mà không sanh không diệt, tìm không ra. Tất cả những pháp sanh diệt này đều là giả, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh. Thật sự biết được rồi thì không thể mang tất cả vạn pháp đặt vào trong tâm. Vậy thì đúng rồi, tác dụng của Kinh Kim Cang chính là ở chỗ này. Đừng đem những thứ đó đặt vào trong tâm vì chúng là giả. Vậy thì đặt cái gì vào trong tâm? Đem A-di-đà Phật đặt vào trong tâm. A-di-đà Phật là cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới thì không sanh không diệt. Thế giới đó là vĩnh hằng thường trụ. Nó không có sanh diệt. Không sanh không diệt là thật. Có sanh có diệt thì là giả. Hãy nhớ lấy cái nguyên tắc này. Phàm là có sanh có diệt thì đừng đặt vào trong tâm. Ân ái của thế gian có sanh có diệt, oán hận của thế gian cũng có sanh có diệt, tất cả đều không cần đặt vào trong tâm. Những thứ này có biến hóa. Yêu có thể biến thành hận, oán hận lại có thể biến thành yêu, phản phúc vô thường. Nó không phải thật, là giả, nên đừng cho là thật. Vậy cho chúng ta nhìn thấu buông xả. Chúng ta cần chân thật mang nó thực tiễn vào trong cuộc sống. Thực tiễn vào trong công việc, thực tiễn vào sự việc đối người, tiếp vật trong ngày thường. Tất cả pháp thế gian, pháp của thế tục đều không chướng ngại việc tu hành. Phía trước chúng ta có học qua vô trụ sanh tâm. Sanh tâm chính là sanh khởi. Bồ đề tâm, bồ đề tâm là cái gì? Trong Đại Thừa Giáo thường nói đó là tâm chân thành. Tham tâm, đại bi tâm. Tâm chân thành là bản thể của Bồ Đề tâm. Tâm chân thành chính là chân tâm. Đây không phải vọng tâm. Chân tâm năng sanh, năng hiện ra vạn pháp. Tham tâm cùng với tâm từ bi là tác dụng của chân tâm, là chân tâm khởi tác dụng. Khởi tác dụng thì có hai tác dụng, một cái là đối với bản thân, một cái là đối với người khác. Đối với bản thân thì gọi là tham tâm. Đối với người khác gọi là tâm từ bi. Dùng từ bi để đối người, dùng tham tâm để khắc kỷ giữ mình. Tham tâm là cái gì? Tôi mấy chục năm nay giảng về Bồ Đề tâm. Tham tâm thì tôi dùng đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Cần phải dùng cái tâm này để đối đãi với bản thân. Thanh tịnh thì không bị ô nhiễm. Tâm bình đẳng thì không bị dao động. Người khác vu oan bạn, người khác phỉ báng bạn, bạn nghe rồi thì có giận hay không? Nếu như một khi tức giận, bạn đã bị họ làm dao động, bạn liền sai rồi. Phải như thế nào đấy? Sau khi nghe rồi thì cười cười, coi như không việc gì. Sau khi nghe xong phải ngẫm nghĩ một chút. Họ phỉ báng ta có hay không? Có thì sửa đổi, không có thì coi như là lời động viên. Ta từng có cái lỗi này, họ nói ra rồi, thức tỉnh ta cần sửa đổi bản thân, còn ta không có. Thì là do họ hiểu lầm, cười cười chứ tuyệt không để trong tâm. Để ở trong tâm, liền bị dao động, liền bị lung lay rồi. Huệ Năng Đại Sư nói rất hay, nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Bồ Đề tâm là không động. Đây chính là sâu, là độ sâu. Sâu thêm, sâu hơn nữa thì bỗng tâm liền hiện tiền. Chân tâm hiện tiền rồi. Chân tâm là giác mà không mê. Đó chính là tự thọ dụng của Pháp Thân Bồ Tát. Bình đẳng là thọ dụng của Tam Thừa Bồ Tát. Tâm thanh tịnh là thọ dụng của A-la-hán và của Bích Chi Phật, là tự thọ dụng. Cái này thì vui vẻ biết bao. Đối đãi với mọi người là một lòng từ bi. Từ bi chính là tâm yêu thương. Phật không gọi là yêu, Phật Pháp không giảng yêu mà là giảng từ bi. Vì sao? Vì yêu rất dễ khiến có người hiểu lầm. Trong yêu thì có tình thì hỏng rồi. Có tình không phải thật yêu là giả yêu. Từ bi là lấy lý trí làm nền tảng, nó là tình yêu thật sự, không phải giả yêu. Tình yêu thật sự là vĩnh hằng bất biến. Tình yêu giả thì phản phúc vô thường, Đây là ý nghĩa của Bồ Đề Tâm được giảng trong Kinh Đại Thừa. Chúng ta nhất định cần phải làm cho rõ ràng, làm cho minh bạch, để còn ứng dụng nó trong cuộc sống thường nhật. Để không bị cảnh giới bên ngoài làm lay chuyển, mà còn có thể chuyển được cảnh giới bên ngoài. Giúp đỡ tất cả chúng sanh chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Cho nên tu học Phật Pháp, cái đầu tiên chính là dạy bạn phát Bồ Đề Tâm. Trong Tịnh Tông, việc phát Bồ Đề Tâm đặc biệt nghiêm khắc. Tại vì sao? Thật vì sanh tử, mà không vì cái gì khác. Người ở thế gian việc trọng đại nhất chính là sanh tử. Những cái khác trong lục đạo thì ở năm cái đạo khác. Việc liễu sanh tử suốt tam giới đều không dễ dàng. Duy chỉ có nhân đạo. Tại vì sao? Nhân đạo khổ nhiều, vui ít, dễ dàng giác ngộ. Thiên nhân thì vui nhiều khổ ít. Họ không có cảm thấy mình khổ. Họ không dễ giác ngộ. Ác đạo thì khổ nhiều, vui ít, cũng không dễ dàng giác ngộ. Chỉ có nhân đạo nửa vui nửa khổ. Cho nên Bồ Tát thành Phật nhất định là phải ở nhân đạo. Trong thiên đạo, chư Phật Bồ Tát không dùng thân Phật để đi độ họ, mà dùng thân Bồ Tát, thân Thanh Văn, chính là A-la-hán, Bồ Tát. Duy chỉ có ở cõi người mới có thể thấy Phật. Súc sanh đạo cũng như vậy. Phật Bồ Tát trong súc sanh đạo mà hiện thân là hiện thân đồng loại. Cho nên súc sanh cũng không gặp được Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát từ bi, vĩnh viễn không xa lìa chúng sanh khổ nạn. Ân đức của Phật Bồ Tát đối với chúng sanh vượt qua cả cha mẹ. Ân đức của cha mẹ đối với con cái chỉ có một kiếp, còn Phật Bồ Tát là đời đời kiếp kiếp. Chúng ta không giác ngộ, chúng ta không thành Phật, các ngài đều không bỏ rơi chúng ta. Bất luận là đang trong nẻo nào, đều luôn bên cạnh chúng ta. Cho nên trong cửa Phật không xả dù là một người. Lời này là thật, không phải là giả. Cho nên chúng ta cần thấu hiểu. Thấu hiểu rồi thì sẽ sinh ra cái tâm cảm ơn, thì sẽ dũng mãnh tinh tấn. Tại vì sao? Vì ta không nghiêm túc học tập, ta sẽ có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với lão sư. Ta thành tựu rồi thì cả gia đình, ngay cả liệt tổ liệt tông đều được thơm lây. Vì sao? Vì bạn vãng sanh đến thế giới cực lạc. Tổ tông trong gia đình bạn đang ở đâu? Bạn vừa nhìn là thấy được ngay. Họ hiện tại đang ở kiếp nào? Bạn liền sẽ có được cái duyên đi giúp đỡ họ, đi dẫn dắt họ niệm Phật. Cầu sanh tịnh độ. Bản thân không thể vãng sanh, người thân họ hàng ở đâu nhìn không thấy được. Người hiện nay đều học theo phương Tây. Trong giá trị quan của phương Tây, không có hiếu đạo, cũng không có xứ đạo. Người phương Tây, cha con lúc nhỏ thì là cha con, sau khi lớn lên thì thành bạn bè. Tình cha con không còn nữa. Lúc nhỏ có thầy cô, khi lớn lên thầy cô cũng là bạn bè. Trong ngũ luân thì họ chỉ có một luân. Trong giá trị quan thì chỉ nói đến lợi hại, có lợi là bạn bè. Đụng chạm đến lợi ích thì là kẻ thù. Cho nên cái xã hội như thế, chúng tôi sống không quen. Tôi ở nước ngoài rất nhiều năm. Bởi vì học Phật, người nước ngoài tôn trọng tôn giáo. Nhưng sự tôn trọng tôn giáo mỗi năm càng nhạt nhẽo đi. Lúc tôi 40 tuổi, thông thường người ngoại quốc cũng khá tôn trọng tôn giáo. Đến lúc tôi 70-80 tuổi, sự tín ngưỡng tôn giáo của người ngoại quốc càng ngày càng ít đi. Giám mục Bổn đốc 16 của Vatican nói với tôi rằng Thiên Chúa giáo của họ có thống kê qua, nói với tôi người tín ngưỡng tôn giáo trên toàn thế giới số người mỗi một năm giảm thiểu đi. Ông ấy cũng rất lo lắng. Nếu qua thêm 100 năm nữa thì trên cái thế giới này có còn tôn giáo nữa hay không? Vậy thì trở thành vấn đề rồi. Tôi ở nước Mỹ thường hay nhìn thấy giáo đường trước cổng có treo bảng cần bán. Tôi liền hỏi họ giáo đường vì sao lại cần bán, vì không có tín đồ đến. Văn hóa truyền thống Trung Quốc lạc hậu rồi. Giáo học của tôn giáo nước ngoài cũng lạc hậu rồi. Đây là nguyên nhân chính của động loạn thế giới. Nếu các vị xem qua tấm hình về kết tinh của thí nghiệm nước, có người đem mỗi một tôn giáo đem danh tự tên gọi kinh điển của họ cho nước xem, đọc kinh điển cho nước nghe. Cái đẹp của nước kế tinh, khiến cho người nhìn thấy rồi sẽ sanh tâm kính sợ. Mới phát hiện mỗi một tôn giáo đều tốt. Đều đẹp. Nếu như là mê tín, vậy thì cái tên của nước nhất định là rất khó xem. Nước biết xem chữ. Bản thân chúng tôi có đến làm thí nghiệm. Viết thành tín và mê tín, đem cho nước xem coi phản ứng của nó kế tình thế nào. Có thể viết ra hai câu. Tôn giáo là mê tín, xem phản ứng kế tình của nước. Tôn giáo là chánh tín, so sánh hai cái này thử xem. Quả thật làm cho chúng ta phải nghiêm túc để phản tỉnh. Giáo dục tôn giáo là thứ không thể thiếu của nhân loại. Nội dung giáo dục tôn giáo là cái gì? Là luân lý, là đạo đức, là nhân quả. Ba cái loại này là giáo dục chủ yếu của nhân loại. Có người mới có thể sống có tôn nghiêm, sống có ý nghĩa, có giá trị. Không thể xa rời ba sự việc này. Chúng ta xem tiếp phần văn tự bên dưới. Cố huệ hạnh vi tiền đạo, hành hạnh vi chánh tu, như mục túc tịnh vận giả. Huệ hạnh là nhìn thấu. Hành hạnh là buông xuống. Bạn nhìn thấy được rõ ràng thấu suốt những thứ chân thật, thì chúng ta cần đạt được. Những thứ là giả thì chúng ta cần buông bỏ. Đây là huệ hạnh. Hữu thâm tính phát nguyện, tức vô thượng bồ đề. Hợp thử tín nguyện, đích vi tịnh độ, chỉ nam. Do thử nhi chấp trì danh hiệu, nãi vi chánh hành. Đại bổn A-di-đà kinh, trong cái dấu ngoặc này nói, tức là chỉ kinh Vô Lượng Thọ. Diệt dĩ phát bồ đề nguyện, vi yếu chánh giữ thử đồng. Cái đoạn này là những gì mà Ngạo Ích Đại Sư giảng trong Yếu Dạ Di Đà. Nói một chút cũng không sai. Ngạo Ích Đại Sư vào những năm cuối đời là chuyên tu tịnh độ. Vãng sanh cực lạc thế giới. Những năm cuối đời, Ngài tự đặt cho mình một ngoại hiệu gọi là Tây Hữu Đạo Nhân. Tây là Tây Phương, hữu là thừa nhận Tây Phương cực lạc thế giới là có thật, A-di-đà Phật là có thật. Cái danh hiệu này chính là nói Ngài thành tín đối với thế giới Tây Phương, gọi là Tây Hữu Đạo Nhân. Ngài khuyên người niệm Phật. Khả kiến. Tính nguyện trì danh, giữ phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Chính thị đồng chỉ là đồng một tông chỉ. Ngạo Ích Đại Sư dị tính nguyện trì danh, bốn chữ này vì tiểu bổn chi tông. Tiểu bổn tức là kinh A-di-đà. Đại tiểu lưỡng bổn, tông chỉ, ứng đồng. Kinh Vô Lượng Thọ là đại bổn, kinh A-di-đà là tiểu bổn. Tông chỉ của đại bổn, tiểu bổn là hoàn toàn tương đồng. Cố Kim viết, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, vi đại bổn chi tông, là tông chỉ tu học của Kinh Vô Lượng Thọ, chánh thị tuân phụng Ngạo Ích Đại Sư, chi thủy giáo giả. Kỳ thực tông chỉ của bổn kinh, tổ sư, có rất nhiều cách nói, nhưng của Ngạo Ích Đại Sư là đơn giản nhất, trọng yếu nhất, thẳng tác nhất. Đơn giản chỉ có bốn chữ: tính nguyện trì danh. Chúng ta lấy tông chỉ này ra mà xem. Hải Hiền Lão Hòa Thượng, Ngài vì chúng ta biểu pháp 92 năm một câu Phật hiệu. Chân thật là tín nguyện trì danh. Những năm cuối đời có được thành tựu viên mãn đến vậy. Là do 92 năm niệm Phật mà có được. Ngài không biết chữ, không có đi học qua. Ngài đến cực lạc thế giới làm Phật rồi. Không có người nào có thể so sánh được với Ngài. Chúng ta xem tiếp đoạn sau cùng. Quán Kinh Vân. Nhược hữu chúng sanh, nguyện sanh bỉ quốc, phát tam chủng tâm, tức tiện vãng sanh. Ba loại tâm này là tâm chí thành, tham tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Cụ tam tâm giả, tất sanh bỉ quốc. Ba cái tâm này chúng ta một khi xem thấy liền biết được Ba cái tâm này chính là Bồ Đề tâm. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Hữu Quán Kinh Vân: dục sanh bị quốc giả, đường tu tam phước. Đây là tịnh nghiệp tam phước mà mọi người đều rất quen thuộc. Trong tam phước thì điều thứ ba là tam giả phát bồ đề tâm, thầm tĩnh nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Cái câu sau cùng của điều này là hoằng pháp lợi sanh. Mười câu phía trước toàn là tự lợi. Bạn xem điều đầu tiên: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất xác, tu thập thiện nghiệp là vì bản thân. Câu thứ ba điều thứ hai: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phàm oai nghi, vẫn là vì bản thân. Ở trong điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thầm tĩnh nhân quả, đọc tụng đại thừa, là vì bản thân, là thành tựu cho bản thân. Sau cùng là khuyến tấn hành giả. Hành giả là những người tu học pháp môn này, cần đi giúp đỡ họ, cần khuyến khích họ dũng mãnh tinh tấn, giúp đỡ họ nâng cao lên. Cho nên trong điều thứ nhất thì việc đầu tiên là phát bồ đề tâm. Sau khi phát bồ đề tâm thì cần tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả, câu nói này tôi ở Đài Trung cùng với Lý Lão Sư lúc học tập, đã ở Đài Trung hết 10 năm. Lúc đó, đối với câu nói này, tôi suy nghĩ hết mấy tuần mà nghĩ không hiểu. Tại vì sao? Trong tam phước thì điều đầu tiên là nhân thiên, điều thứ hai là tiểu thừa, điều thứ ba là đại thừa Bồ Tát. Chẳng lẽ Bồ Tát không tin tưởng vào nhân quả sao? Cho nên tin sâu nhân quả đặt tại điều đầu tiên, tôi thì không có vấn đề. Chúng ta thường hay giảng giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả là nền tảng của giáo dục. Vào lúc nào thì học? Từ nhỏ là phải học rồi, là trồng cái gốc giáo dục, là ba cái gốc này. Nho là cái gốc của luân lý, đạo là cái gốc của nhân quả. Phật giáo là cái gốc của Đại Thừa. Thì làm sao mà Bồ Tát lại không biết nhân quả chứ? Cái nghi vấn của tôi là ở chỗ này. Về sau, do từ trong Kinh Đại Thừa thì mới hiểu ra, cái nhân quả này không phải là nhân quả bình thường. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, Có rất nhiều Bồ Tát không biết điều này. Thực sự là có rất nhiều. Nếu như biết được niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, thì mọi người đều rất dễ dàng thành Phật. Rất nhanh chóng là thành tựu rồi. Làm gì mà cần đến ba A Tăng kỳ kiếp? Làm gì mà cần đến vô lượng kiếp? Cho nên tôi mới ngộ ra, cả nhân quả này là chuyên nói về niệm Phật, không phải nhân quả bình thường. Vậy thì để câu đó ở đó mới hữu dụng. Phát Bồ Đề tâm rồi, Tam Thừa Bồ Tát phát tâm rồi, nhưng các ngài không tin cả nhân quả này. Đây là pháp khó tin, không tin vào pháp môn tịnh độ. Tuy rằng kinh điển tịnh độ các ngài có học qua, nhưng các ngài cũng có rất nhiều dấu hỏi, làm gì có chuyện dễ dàng đến như vậy. Khởi lên cái quan niệm gì? Là quan niệm sai lầm. Đây là những lời an ủi của Phật đối với những người có căn cơ hạn hẹp thông thường. Không phải là thật, đây chính là hoài nghi. Cơ hội của các ngài bị luống qua rồi. Cho nên cần thâm tính nhân quả. Đọc tụng Đại Thừa thì chúng ta bây giờ đã hiểu. Không phải là đọc toàn bộ kinh điển Đại Thừa, vậy thì sai rồi. Học rộng biết nhiều thì trong lịch sử có được mấy người thành tựu chứ? Thật sự là lợi căn. Không phải là người phàm. Cho nên cái gọi là học một hiểu mười, trí nhớ bác học, là những người hiếm có, là thiên tài. Thế nhưng Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Chúng ta đáng lý ra là bình đẳng. Vì sao thiên phú của chúng ta lại không bình đẳng? Nguyên nhân của điều này, thì cần giảng về căn khí. Trong Phật Pháp giảng, thiện căn phước đức không tương đồng, là thiện căn trong đời quá khứ bồi dưỡng được. Người thiên tài có những đặc thù đó là do trong đời quá khứ họ có học qua. Học được rất nhiều, đời đời kiếp kiếp đều đang học. Có nhiều chủng tử trong A Lạ Gia Thất, trong kiếp này lại gặp nữa. Một khi gặp phải thì nó liền lưu xuất ra. Còn trong đời quá khứ không có học qua, mà trong đời này gặp phải thì vô cùng lạ lẫm. Thì họ học rất khó khăn. Khó khăn thì không có hứng thú, tự nhiên sẽ bị thoái chuyển. Chúng ta cần hiểu rõ cái đạo lý này. Giáo hóa của Phật Đà, ngài có trí huệ của ngài, có phương pháp, cùng với lý niệm đặc thù của ngài. Đây là chánh giáo. Dạy bảo chúng ta một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. thì trong một đời liền có thể thành tựu. Tiêu chuẩn của thành tựu là minh tâm kiến tánh. Đây mới tính là thành tựu đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, giáo hạ gọi là đại khai viên giải, cũng chính là đại triệt đại ngộ. Tịnh độ tông thì gọi là lý nhất tâm bất loạn, cũng là đại triệt đại ngộ. Mỗi một tông phái danh từ, danh xưng không giống nhau, nhưng cảnh giới thì hoàn toàn tương đồng. Đều hy vọng trong một đời có thể đạt được cảnh giới này. Cảnh giới này tương đương với bậc tiến sĩ trong học thuật của chúng ta. Bạn lấy được học vị tiến sĩ, mới tính là thành tựu. Những chúng sanh bình thường trong Phật giáo, trong một đời có thể lấy được hay không? Có thể lấy được. Đạo Phật dạy cho bạn phương pháp, bạn thật sự tin tưởng, bạn không hoài nghi, bạn thật ý theo mà làm, bạn nhất định sẽ lấy được. Đó chính là một môn thâm nhập. Bạn học một bộ kinh điển chính là một môn thâm nhập. Học bao lâu? Là một đời. Một đời chỉ học một bộ kinh này, những thứ khác tất cả đừng học. Tại vì sao? Một đời chỉ học một môn thì tâm niệm của bạn sẽ giống như vậy, chỉ là một việc này thì bạn dễ dàng đắc được định. Hay nói một cách khác là dùng phương pháp đọc kinh để tu thiền định. Cái gì gọi là thiền định? Là trong tâm thanh tịnh, không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Đây chính là thiền định. Có tạp niệm, có vọng tưởng thì là tâm của lục đạo phàm phu. Tâm thanh tịnh là chân tâm, là tâm Phật. Tâm bình đẳng là tâm Phật. Phật là thanh tịnh, bình đẳng giác. Tâm của mỗi một người đều là thanh tịnh, bình đẳng giác. Chính vì bạn có vọng tưởng tạp niệm, làm nó bị phá hoại rồi, không còn khởi tác dụng được nữa. Mang theo vọng tưởng, phân biệt chấp trước, đây gọi là vọng tâm. Chấp trước là ô nhiễm. Ô nhiễm thì không giác được. Phân biệt chính là bị dao động, sóng to gió lớn, trồi sụp không yên. Cho nên, đức dụng của chân tâm mất đi rồi. Phật Pháp không có gì khác, chính là giúp đỡ bạn khôi phục chân tâm. Dùng phương pháp gì? Dùng giới định huệ, là dạy cho bạn một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Đây là giới luật mà bạn cần phải tuân thủ. Dạy cho bạn đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Đây cũng là giới luật. Nhân giới được định, bạn có thể tuân thủ được cái quy tắc này, một đời đều không thay đổi, ngày ngày đều làm, thì lâu dần sẽ đắc được định. Định là như thế nào? Là vọng niệm không còn, tạp niệm không còn, vọng tưởng không còn, thì đây chính là đắc được định. Định có càng sâu, định còn càng thì vừa mới chế phục được. Tâm không còn khởi vọng niệm. Bạn xem chúng ta đọc kinh niệm Phật, trong tâm vọng niệm không còn nữa. Không đọc kinh không niệm Phật thì lại có. Đây là công phu còn cạn, công phu cần phải đào sâu hơn nữa. 1000 lần không đủ thì 2000 lần, 2000 lần không đủ thì 3000 lần. Nhất định phải đọc đến, dù khi ta không đọc mà tâm vẫn là thanh tịnh, cũng không có tạp niệm, cũng không có vọng tưởng. Dù không có tụng kinh vẫn là như vậy. Đây là cái gì? Đây chính là được định rồi. Sau khi đắc được định rồi thì tốt. Đừng buông bỏ việc đọc kinh. Hãy vẫn cứ như trước kia, ngày ngày đều đọc. Tại vì sao? Là cầu tự kiến. Tự kiến chính là đại triệt đại ngộ. Trước kia chỉ lo đọc, đọc được rất thuộc, nhưng cái lý bên trong thì không hiểu. Đột nhiên khai ngộ thì toàn bộ hiểu hết rồi. Đây chính là khai ngộ thì sẽ tự nhiên hiểu hết. Không những bạn học hiểu rõ một bộ kinh này, những thứ bạn chưa từng học cũng sẽ hiểu rõ hết. Đây chính là giáo dục chân chính. Chúng ta xem đàn kinh. Trong đó có ghi chép lại Ngũ Tổ, Hoằng Nhẫn Hòa Thượng. Ngài có thể biết được Huệ Năng Đại Sư. Ngài Huệ Năng vào lúc đó là một thiếu niên trẻ tuổi, mới 24 tuổi. Trong nhà bếp trẻ củi giã gạo hết 8 tháng. Vậy 8 tháng đó là gì? Là tu thiền. Ngài tu thiền định. Ngài dùng phương pháp gì? Dùng chẻ củi giã gạo. Ngài một ngày đều làm đến tối, làm không có nghỉ ngơi. Ngài là đang tu thiền định. Tu cái gì? Tu không phân biệt, tu không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Ngài là tu đại định viên mãn, chính là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đại khái cũng khoảng 8 tháng. Ngũ Tổ cũng đến khảo nghiệm Ngài. Cho nên ra một đề mục, kêu mọi người làm một bài kệ cho Ngài xem. Xem coi có phải đã khai ngộ hay chưa. Nếu như khai ngộ rồi thì y bác sẽ truyền cho Ngài. Đây là việc công khai trong đạo tràng. Ba ngày sau thì Thần Tú Đại Sư, đây là bị bắt buộc, là bắt đắc dĩ, phải làm ra một bài kệ. Bản thân cũng không có chắc chắn, không dám mang cho lão sư xem, đem dán lên bên ngoài tường, Ngũ Tổ nhìn thấy rồi thì nói không tệ, rất tốt, mọi người y theo bài kệ này mà tu hành sẽ được lợi ích. Bài kệ này được truyền ra, mọi người đều niệm: thân thị bồ đề thọ, tầm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, mạc sử nhà trần ai. Huệ Năng đại sư trong nhà bếp nghe thấy người ta niệm, hỏi họ đang niệm cái gì. Là Ngũ Tổ muốn truyền pháp, muốn mọi người viết một bài kệ cho ngài xem. Bài này là do Thần Tú đại sư sáng tác. Ngài nghe rồi trong tâm liền hiểu, bài kệ này vẫn chưa kiến tánh. Yêu cầu những người quen trong tự viện dẫn ngài đến nơi có dán bài kệ, nói là tôi muốn đảnh lễ, tích một chút phước báo. Trên đàn kinh có một câu nói ý nghĩa rất sâu: ngài Huệ Năng không phải mới ở có mấy ngày mà đã ở hết 8 tháng. 8 tháng mà trong cái từ viện này cũng không quen thuộc. Đây nói rõ điều gì? Nói rõ là ngài thật thà, công việc được phân phối trong nhà bếp thì liền không hề rời xa nhà bếp, bên ngoài nơi nào cũng không biết, thiền đường ở chỗ nào cũng không biết, giảng đường ở chỗ nào cũng không biết. Thật thà đến mức như vậy đó. Thật là khả ái, chân thật đến khả ái. Giữa Ngũ Tổ với ngài chỉ gặp qua có một lần lúc ngài mới đến, sau này trong nhà bếp thì không có gặp mặt nữa. Nhưng giữa hai người các ngài tâm tâm tương ứng. Ngài sau khi lễ bái xong thì ngài nói: tôi cũng có một bài kệ, nhờ người ta viết giùm ngài. Ngài đem bài kệ của ngài Thần Tú sửa lại: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Bài kệ này được viết ra khiến mọi người đều náo động. Ngũ Tổ nghe thấy rồi thì vội vàng lấy dứt giày xóa nó đi, nói với mọi người chưa thấy tánh. Thì sự pháp phẩm của mọi người mới bình ổn lại. Xóa đi rồi, ngày thứ hai của tuần liêu, tuần liêu là phương trượng trụ trì đến toàn bộ tự miếu xem qua một lượt thì gọi là tuần liêu, mỗi một nơi đều đến xem. Đây là lần thứ hai Ngũ Tổ gặp mặt ngài Huệ Năng. Ngài đang giã gạo, Ngũ Tổ hỏi ngài: gạo đã trắng chưa? Ngài Huệ Năng nói: đã sớm trắng rồi, còn thiếu mỗi sàng, vẫn chưa có sàng ra, dạ trắng rồi. Lời nói các ngài là lời bình thường, người khác nghe không hiểu. Trong lòng hai người đã có sự tính toán, hỏi ngài đã trắng hay chưa là hỏi ngài công phu thành thục hay chưa, không phải là giả gạo. Ngài nói trắng rồi, chỉ thiếu mỗi sàng, nghĩa là chưa có người ấn chứng. Ý là muốn cầu lão hòa thượng ấn chứng. Lão hòa thượng chống cái gậy gõ trên thành có giả gạo 3 cái rồi đi mất. Ngài liền hiểu là nửa đêm canh ba đi gặp mặt. Ngài canh ba âm thầm đến phòng phương trượng, cửa không có khóa, để một cái là vào được, Ngộ Tổ tiếp kiến Ngài, giảng cho Ngài Đại Ý Kinh Kim Cang. Ngài Huệ Năng không có đi học qua, không cần đến bổn kinh. Khi giảng đến ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, thì Ngài liền nói ra năm câu. Năm câu này chính là luận văn tốt nghiệp của Ngài, chính là bài thi của Ngài. Nói đến, nào ngờ tự tánh, năng sanh vạn pháp, thì Ngũ Tổ nói, được rồi, không cần nói nữa, y bác liền truyền cho Ngài. Không giảng kinh Kim Cang nữa, phía sau đã thông suốt hết. Trong thời gian chạy nạn, gặp được Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng. Ngài lúc đó chưa xuất gia, còn là cư sĩ. Ở trong tự miếu làm công quả, không có thân phận địa vị. Y bác có được rồi. Lão sư của Ngài chính là Ngũ Tổ, kêu Ngài mau mau rời khỏi. Ngài nói con phải đi về đâu, còn đến từ nơi nào thì trở về nơi đó. Phải trốn đi, tránh người khác đố kỵ làm hại con. Đợi đến thời tiết nhân duyên chín mùi, con hãy xuất hiện. Ngài chạy đến hòa nhập vào đám người thợ săn, giúp những người thợ săn coi giữ thú săn được, giúp họ nấu cơm. Trong lúc những người này đi săn, những người này đều sát sanh. Ở nơi này lánh mặt thì an toàn nhất. Phật Pháp không sát sanh, không trộm cắp. Ngài chỉ đến một nơi sát sanh như vậy thì người ta sẽ không nghĩ ra Ngài trốn đến nơi này. Tuy ở trong đám thợ săn hết 15 năm, sóng gió bình lặng rồi, mọi người đã quên cái sự việc này rồi, thì Ngài xuất hiện. Nơi Ngài xuất hiện là Quan Hiếu Tự của Quảng Châu hiện nay. Vừa hay Ấn Tông Pháp Sư đang ở nơi đó giảng kinh Niết Bàn. Bên ngoài trên cột cờ, gió thổi làm lá cờ dao động. Có hai vị xuất gia đang nói chuyện. Anh xem gió động, người kia nói không phải, phướng động, hai người đều không phục. Ngài Huệ Năng ngồi ở bên cạnh nghe được, khuyên họ, không phải gió động, không phải phướng động, tâm nhân giả động. Hai vị xuất gia này vô cùng kinh ngạc. Pháp Sư Ấn Tông giảng xong bài kinh này thì nghĩ, nhìn thấy ba người bọn họ đang nói chuyện, thì đến xem rốt cuộc là có chuyện gì. Ngài vừa nghe thấy không phải gió động, không phải phướng động, Ngài cũng vô cùng kinh ngạc. Ngài liền nghĩ, liệu đây có phải là truyền nhân của Ngũ Tổ không? Mất tích đã 15 năm, không biết là đi đâu. Ngài liền hỏi Lục Tổ, có phải là ông không? Ngài thừa nhận, y bác có ở đây không? Lục Tổ nói có. Mở ra cho chúng tôi xem một chút, Ngài vừa nhìn thấy thì biết là thật. Pháp Sư Ấn Tông bái phục đến năm vóc sát đất. Lúc đó Pháp Sư Ấn Tông là người lĩnh Nam, chính là một khu vực thuộc Quảng Đông, là một vị cao tăng đại đức rất có danh vọng. Người theo Ngài học tập có rất nhiều. Ngài thế độ cho Ngài Huệ Năng. Pháp Sư Ấn Tông là thầy thế độ của Ngài Huệ Năng. Sau khi thế độ, Ngài quay lại bái Ngài Huệ Năng làm thầy. Huệ Năng Đại Sư thông qua sự việc nâng đỡ của Pháp Sư Ấn Tông thì thân phận địa vị lập tức được nâng cao lên là thầy của Pháp Sư Ấn Tông. Pháp Sư Ấn Tông thật tài ba, không có tâm đố kỵ, đúng thật là kiến hiền tư tề. Phát hiện ra tổ đời thứ sáu thì vội vàng quy y bái sư. Cho nên Pháp Sư Ấn Tông là pháp tử của Ngài Huệ Năng, là đệ tử truyền pháp. Pháp Sư Ấn Tông là thầy thế độ của Ngài Huệ Năng, xuất gia là do Ngài thế độ cho. Hai người các ngài là có quan hệ như vậy. Cho nên nói thầm tính nhân quả, đọc tụng Đại Thừa nhất định phải tuân thủ quy tắc, không tuân thủ quy tắc thì không thể khai ngộ. Con đường khai ngộ là nhân giới được định. Nhân quy tắc thì tâm của bạn mới có thể định xuống được. Sau khi tâm định lại rồi, không luận là duyên phận gì đều khai ngộ. Cho nên trước khi chưa có khai ngộ thì đọc kinh là tu định. Người khác thì xếp bằng diện bích tu định, còn họ thì dùng đọc kinh tu định. Phương pháp tu định có rất nhiều, có vô lượng vô biên phương pháp, chỉ là cần phải chuyên chú. Cho nên không thể học quá nhiều, học quá nhiều thì đó là cầu tri thức, không thể có được định. Chỉ có một thứ thôi, quyết không cầu ý giải. Cái từ này có ý nghĩa gì? Cái đoạn này có ý nghĩa gì? Không cầu, chỉ có đọc thôi. Tại vì sao? Vì cần tâm thanh tịnh. Nếu như muốn nghĩ cái ý này thì chính là vọng niệm, là vọng tưởng, chính là tạp niệm, không cho phép như vậy. Kêu bạn đọc 1000 lần, kêu bạn đọc 1000 lần cũng không được nghĩ đến ý nghĩa, chẳng có ý nghĩa gì. Phàm sở hữu tưởng giai thị hư vọng, ở đâu mà có ý nghĩa? Cần là cái gì? Cần là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Bạn chỉ cần đem cái tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh tìm lại được thì thành rồi. Công khóa này liền được viên mãn rồi. Chùa Phật Lai có 3 vị đại đức hiện thân thuyết pháp cho chúng ta. Các ngài dùng phương pháp gì để tu định? Là dùng một câu Phật hiệu. Ngài ngay cả kinh đều không có, ngài không biết chữ, chỉ là một câu Phật hiệu, một môn thâm nhập. Ba năm khẳng định được định. Sau 3 năm lại thêm 3 năm nữa thì nhất định khai ngộ. Không nhất định là triệt ngộ, có tiểu ngộ, có đại ngộ, sau cùng là triệt ngộ. Hải Hiền Lão Hòa Thượng 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy ngài một câu Phật hiệu, đến 30 tuổi là được 10 năm. Khẳng định chứng được niệm Phật tam muội. Cao lắm thì thêm 10 năm nữa là 40 tuổi thì đại triệt đại ngộ. Tại vì sao không thể hoằng pháp lợi sanh? Ở cái thời đại này, Có nhiều người không tin Phật Pháp, đặc biệt là văn hóa đài cách mạng, không cho niệm Phật, thì Ngài niệm Phật trong tâm. Không cho lạy Phật, thì nửa đêm thức dậy, người khác ngủ rồi thì Ngài lạy Phật. Tuy là đại triệt đại ngộ, cũng cần dùng phương pháp này. Thân thể khỏe mạnh, thể lực không giảm sút, dùng những phương pháp này cảm hóa chúng sanh. 112 tuổi còn leo cây. Đi cắt tỉa những nhánh cây. Có mấy người quen biết Ngài đến ngôi chùa nhỏ để thăm Ngài. Cây hồng ở trước tiểu miếu của Ngài đã trổ ra rất nhiều trái hồng và đã chín. Ngài leo lên cây, hái xuống một giỏ hồng, chia cho mọi người ăn. 112 tuổi. Hỏi Ngài có gặp qua A-di-đà Phật chưa? Gặp qua rồi. A-di-đà Phật nói gì với Ngài? Tôi cầu A-di-đà Phật cho tôi vãng sanh, nhưng Ngài không cho tôi đi, muốn tôi biểu pháp. 1 đời của Ngài gặp qua A-di-đà Phật. Bao nhiêu lần? Tôi có thể nói tuyệt đối, không ít hơn 4 lần. Hay nói cách khác, vượt qua 4 lần. Chính xác 4 lần là Huệ Viễn Đại Sư, là tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Tông chúng ta. Huệ Viễn Đại Sư, 1 đời của Ngài gặp A-di-đà Phật 4 lần. Hiền Công Lão Hòa Thượng xuất gia niệm Phật đến lúc vãng sanh là 92 năm. 92 năm tuyệt đối, không chỉ có 4 lần. Ngài với A-di-đà Phật rất thân thuộc, giống như là người bạn thân vậy. Ở cái thế gian này biểu pháp là thay chúng sanh khổ. Chúng ta phải biết Ngài là làm tấm gương cho mọi người xem. Không thể không biết điều này. Cho nên chúng ta xem cái địa của Ngài, xem những văn tự báo cáo, cần xem hiểu được nội dung trong đó. Phải có sự sâu sắc, bạn mới thật sự nhận biết Ngài, thật sự hiểu rõ Ngài, mới thật sự phát tâm hướng theo Ngài học tập. Có còn kịp hay không kịp? Vẫn còn kịp. Chân thật phát tâm hướng theo Ngài học tập, một năm sẽ nhìn thấy được hiệu quả rất tốt. Sau 2-3 năm thì có thể theo kịp Ngài, tự tại vãng sanh. Nếu như vẫn còn thọ mạng thì cũng chẳng cần. Tôi muốn đến thế giới cực lạc sớm hơn, bạn sẽ nhất định thấy Phật. A-di-đà Phật rất từ bi, bạn đề ra điều kiện gì, Ngài cũng đều chấp nhận. Bạn tình nguyện ở lại cái thế gian này để biểu pháp, thọ mạng tới rồi, Ngài sẽ kéo dài thọ mạng cho bạn. Tôi tin tưởng Hải Hiền Pháp Sư 112 tuổi, cái thọ mạng này là A-di-đà Phật kéo dài cho Ngài. Tại vì sao lại kéo dài cho Ngài? Vào lúc đó, tập chủ tịch được đắc cử rồi, có chính sách rõ ràng là cần tôn trọng truyền thống văn hóa tốt đẹp, không tiếp tục phản đối tôn giáo, không còn không cho người niệm Phật nữa. Ngài vào lúc này xuất hiện vì chúng ta chứng minh Phật Pháp là thật, không phải là giả. Niệm Phật vãng sanh cực lạc thế giới, làm cho những người tu tịnh độ chúng ta ở vào thời đại này tăng trưởng tín tâm, kiên cố nguyện tâm, để những người như chúng ta đều có thể ở trong những năm còn lại về sau tu thành chánh quả, vãng sanh bất thoái thành Phật. Cho nên tôi cảm thấy thọ mạng của Ngài không có dài như vậy. Ngài đợi tập chủ tịch chỉ có chính sách tập chủ tịch ban xuống thì Ngài yên tâm đi rồi. Phải biết nhìn ngày nay truyền thống văn hóa không chỉ hứng khởi trong nước, trên toàn thế giới đều xem thấy người nước ngoài đang từng bước tôn trọng đối với văn hóa Trung Quốc, bắt đầu học tập. Đây là việc tốt. Đúng như những gì mà Thang Ân Tỷ của Anh Quốc nói, giải quyết vấn đề xã hội thế giới của thế kỷ 21. Ông nói chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc cùng với Phật Pháp Đại Thừa chúng ta dùng Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo để làm thí nghiệm, thật sự có hiệu quả. Hiện nay cái hiệu quả này đang từ từ được quảng bá trên quốc tế. Những khổ nạn mà Lão Hòa Thượng chịu trong một đời có giá trị, có ý nghĩa. Từ Phật Pháp mà nói là vô lượng công đức, tích công lũy đức, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Ngài đi rất là thảnh thơi, rất là tự tại. Cái điểm này mỗi một đồng học niệm Phật đều phải nên nhớ lấy. Chúng ta cần phát nguyện lúc vãng sanh cũng giống như vậy, đây là thật. Cần người trợ niệm để vãng sanh thì không chắc chắn, không nhất định là thật. Cái kiểu vãng sanh tự tại này mới là thật, không phải giả. Đây là chí thành, phía dưới là thâm tâm. Thâm tâm theo giải thích của cổ nhân là cái tâm hiếu thiện hiếu đức. Cũng nói được rất hay. Tôi lúc còn trẻ ở Mỹ, Canada giảng kinh, giới thiệu với mọi người về Bồ Đề Tâm. Tôi còn nhớ lần đầu tiên giảng kinh Vô Lượng Thọ là ở Canada, lần thứ hai là ở California. Nói đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy, cảm giác thấy trên cái đề kinh đã rất rõ ràng rồi. Thâm tâm là cái gì? Chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Mọi người đều dễ hiểu, rất là cụ thể. Thâm tâm là tự thọ dụng, là tự thọ dụng của Bồ Đề Tâm, chính là tự thọ dụng của Chí Thành Tâm. Cho nên tôi dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, dùng 10 chữ này giảng về Bồ Đề Tâm thì mọi người đều dễ hiểu. Thâm tâm là cái gì? Chính là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, là tự thọ dụng. Chúng ta học Phật nên đối đãi với bản thân như thế nào? Là tâm địa một ngày so với một ngày thanh tịnh hơn, một ngày so với một ngày bình đẳng hơn, một ngày so với một ngày có trí huệ hơn. Giác chính là trí huệ tăng trưởng. Đây là Bồ Đề Tâm, là Đại Từ Đại Bi. Đây chính là tâm phát nguyện hồi hướng. Cụ tam tâm giả, tất sanh bỉ quốc. Bạn có đầy đủ ba cái tâm này, bạn nhất định vãng sanh. Ngữ khí vô cùng khẳng định. Đó là lời trên Quán Kinh đã nói. Phía sau là niệm lão, tại chỗ này mà làm tổng kết, phát thử tam tâm, diệt tức phát Bồ Đề Tâm giả. Phát ba cái tâm này là những gì trong Đại Thừa Giáo nói về Bồ Đề Tâm. Chúng ta xem đoạn bên dưới. Đoạn thứ tư. Bồ Đề Tâm nghĩa vân. Bồ Đề Tâm nghĩa là tên sách. Bên trong có nói: thử Bồ Đề chi tâm, thành Phật chi bổn, đại sự nhân duyên, mạc quá ư thử. Câu nói này rất quan trọng. Bồ Đề Tâm là tiêu chuẩn của Phật Pháp Đại Thừa. Hay nói cách khác, Phật Pháp Đại Thừa kiến lập trên nền tảng của Bồ Đề Tâm. Chúng ta học Phật không những đơn thuần giảng về làm người, thì Bồ Đề Tâm đối với chúng ta đã vô cùng quan trọng. Bồ Đề Tâm là chân tâm. Nhân sinh trên thế gian này cần phải sống cho có ý nghĩa, sống cho có giá trị, sống cho hoan hỷ, sống cho vui vẻ, sống cho hạnh phúc. Ngày tháng này làm sao trải qua? Là cần dùng Bồ Đề Tâm. Chúng ta dùng chân tâm để đối với người, dùng chân tâm đối với bản thân, dùng tâm chí thành đối với bản thân. Tâm của chính mình là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Ba câu nói này là ba tầng cấp. Có được một phần nhỏ của chân tâm là A-la-hán. Phàm phu không có chân tâm đều là giả, là hư tình giả ý. Đối với bạn tốt, danh cao hậu lộc trước mắt bạn thì tâm bạn sẽ thay đổi. Vậy đó không phải là thật. Chân tâm là mãi mãi không thay đổi. Chỉ có trong cửa Phật mới có. Chúng ta nhất định phải biết là do Đạo Phật dạy cho chúng ta. Cho nên A-la-hán, bích chi Phật, thiểu phần chân tâm, thì họ dùng chân tâm, cũng chính là dùng tâm thanh tịnh. Các ngài không chịu sự ô nhiễm của cảnh giới bên ngoài. Có thể làm đến điều này, Bồ Tát thì đa phần là tâm chí thành. Pháp thân đại sĩ thì là viên mãn. Bồ đề tâm viên mãn. Phần lớn thì không chỉ có tâm thanh tịnh mà còn có tâm bình đẳng. Đây là Bồ Tát. Chỉ có thanh tịnh không có bình đẳng. Đây là tiểu thừa thanh văn duyên giác. Viên mãn có nghĩa là có giác rồi, là chánh giác. Đây là người gì? Đây chính là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Đây là Bồ Đề Tâm đầy đủ. Đối đãi với bản thân thì chúng ta cầu cái gì? Là cầu ba cái tâm này. Ba cái tâm thanh tịnh, bình đẳng, giá. Dùng tâm này để sinh sống, dùng tâm này làm việc, dùng tâm này đối người tiếp vật. Bạn trải qua là cuộc sống của Phật Bồ Tát. Tự tại biết bao. Hải Hiền Bồ Tát là sống cuộc sống này. Chúng ta cần phải biết. Cuộc sống của Ngài có ý nghĩa, có giá trị. Ngài vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Chúng ta cảm thấy Ngài trải qua rất khổ, còn bản thân Ngài rất vui vẻ, ăn được no, mặc được ấm, có một nơi nho nhỏ để tránh mưa tránh gió, không có lo lắng, không có ràng buộc, không có bất kỳ áp lực nào. Mọi người cảm thấy đau khổ, còn Ngài thì hoàn toàn không. Bạn nói xem tự tại biết bao. Đối người, tiếp vật, một lòng chân thành, từ bi. Bạn xem, trồng trọt nhiều như vậy, Ngài không cần thiết phải trồng nhiều như vậy. Cái miếu nhỏ này, chỉ có 4 người ở. Trồng 5 mẫu là đủ rồi. Cuộc sống của căn nhà toàn bộ đã được giải quyết. 5 mẫu đất là được. Tại vì sao cần trồng tới hơn 100 mẫu? Đây là do Ngài Đại Từ Đại Bi. Ngài muốn giúp cho những người già khổ nạn trong nông thôn. Bây giờ những người trẻ trong nông thôn đều đi hết rồi, ra bên ngoài kiếm việc làm. Người già phải làm sao? Cho nên Ngài không cần ruộng đất của người ta, không dùng ruộng đất của người ta, là Ngài tự khai hoang. Đất không có chủ thì Ngài khai khẩn, sau khi khai phá xong thì Ngài trồng trọt lúa, trồng lương thực, trồng rau xanh, trồng nhiều như vậy đi khắp nơi phân phát cho người khác, là tài bố thí. Thể lực là nội tài bố thí. Đây chính là tâm đại từ đại bi của Ngài. Ngài thật làm. Tâm yêu thương của Ngài không phải giả, thật sự dùng lao lực của bản thân mà làm ra. Mang ân huệ cho mọi người. Cho nên tôi dùng cách này để giải thích Bồ Đề Tâm thì dễ hiểu. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, 10 chữ này. Ngoài ra chúng ta làm người, là lão sư dạy cho chúng ta, tu hành là tu cái gì? Là nhìn thấu buông xuống, tự tại tùy duyên niệm Phật. Tôi đem nó làm thành hai câu đối. Học Phật y theo hai câu đối, 20 chữ này, sẽ không đi sai đường, nhất định có thành tựu. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta học tập đến chỗ này. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai. Phát tâm cúng dường tịnh thất Quan Âm. Địa chỉ website www.vôlượngthọ.vn.